Kính trân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của nhà Việt Nam Bản tin cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Washington và phụ cận.
Một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung đồng. Dân con Việt Nam hằng mong đền tâm cố xây nhà Việt Nam.
Xin chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay, thứ tư, 15 tháng 12 năm 2021 trên các hệ thống truyền thông của nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ. Blinken nói Mỹ sẽ thúc đẩy liên minh quốc phòng kinh tế ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Tổng thống Biden tuyên bố thảm họa lớn ở Kentucky sau khi lốc xoáy tấn công tiểu bang. Cảnh Chúa Giáng sinh được trưng bày tại 40 tòa nhà Quốc hội tiểu bang. Tin CDC, các phát hiện virus cúm tăng trên khắp Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc tăng tốc xây dựng mạng lưới sạc xe điện quốc gia. Tin Thế giới, Bắc Hàn đồng ý trên căn bản để chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Nhật Bản và Pháp đàm phán không chính thức về hợp tác quân sự. Cố vấn an ninh nước Nga thăm Indonesia cùng lúc với Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Hạt nhân Iran, đàm phán có nguy cơ thất bại, Mỹ chuẩn bị phương án thay thế. COVID-19, Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo làn sóng Omicron đang đổ vào Anh Quốc. Nước Úc và Hàn Quốc kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải tại Biển Đông.
Dành cho người thu nhập thấp năm 2022. Thời gian tháng 11 ngày 1 năm 2021 cho đến tháng 12 ngày 15 năm 2021. Địa điểm nhà Việt Nam Maryland 1738 Elton Road ELTON Road Room 305 Silver Spring, Maryland 20903. Email nhà vnmaryland@gmail.com. Điện thoại 240-748-8968. Xin vui lòng lấy hẹn trước khi đến văn phòng. Chúng tôi cần tên, địa chỉ, số điện thoại của quý vị. Nếu quý vị có username và password, cũng xin cung cấp. Affordable Care Act, đạo luật bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe, hợp túi tiền. Mục đích giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho cá nhân với sự hỗ trợ của chính phủ, áp dụng đối với tất cả người lớn và trẻ em bao gồm các trường hợp sau đây: công dân Hoa Kỳ, người thường trú, những người được phép cư trú hợp pháp và có khai thuế. Hãy liên lạc với chúng tôi để được giúp đỡ, tất cả dịch vụ hoàn toàn miễn phí.
Kính thưa quý vị, nhà Việt Nam xin thông báo về việc trích ngừa COVID-19 mũi thứ ba booster shot. Theo thông báo của các cơ quan hữu trách, quý cao niên từ 65 tuổi trở lên đã trích hai mũi thuốc chủng ngừa COVID-19 được hơn 6 tháng, sẽ được trích mũi thuốc ngừa thứ ba. Nếu quý vị đang cư ngụ trong quận Montgomery, Maryland, cần giúp để lấy hẹn tiêm chủng, xin vui lòng gửi email đến cho chúng tôi tại nhavnmaryland@gmail.com. nhavnmaryland@gmail.com hoặc gọi số điện thoại 240-748-8968. 240-748-8968. Nếu quý vị cần, chúng tôi sẽ giúp phương tiện di chuyển.
Kính thưa quý vị, sau đây là Thủy Tiên, xin đến với bản tin Hoa Kỳ. Lincoln, Mỹ sẽ thúc đẩy liên minh quốc phòng, kinh tế ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo tin từ Reuters, Ngoại trưởng Antony Blinken hôm thứ Ba 14 tháng 12 đã đưa ra tuyên bố về một chiến lược của Mỹ nhằm làm sâu sắc thêm các liên minh tại châu Á, trong đó ông đề nghị tăng cường công tác quốc phòng và tình báo với các đối tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc. Trung Quốc thường xuyên tuyên bố chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp việc Tòa án Quốc tế năm 2016 đã ra phán quyết rằng yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Ông cho biết Hoa Kỳ, các đồng minh và một số bên tranh chấp ở Biển Đông sẽ chống lại bất kỳ hành động trái pháp luật nào. Chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh và đối tác của mình để bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng trong nhiều thập kỷ, nhằm đảm bảo tính cởi mở và khả năng tiếp cận của khu vực, ông Blinken phát biểu tại một trường đại học ở Indonesia. Ông cho biết Hoa Kỳ, các đồng minh và một số bên tranh chấp ở Biển Đông sẽ chống lại bất kỳ hành động trái pháp luật nào. Bắc Kinh thời gian gần đây đã thúc đẩy việc đầu tư cơ sở hạ tầng và quan hệ thương mại ở châu Á, Thái Bình Dương, trong bối cảnh Mỹ không có chiến lược kinh tế đối với khu vực. Ông Blinken cho biết, Hoa Kỳ sẽ tăng cường quan hệ với các đồng minh hiệp ước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines, đồng thời tăng cường khả năng quốc phòng và tình báo với các đối tác Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cũng như bảo vệ một mạng lưới Internet mở và an toàn. Ông cũng cho biết Washington cam kết thúc ép chính quyền quân sự ở Myanmar chấm dứt bạo lực, trả tự do cho những người bị bắt giữ và đưa đất nước trở lại con đường dân chủ toàn diện, đồng thời cũng sẽ cam kết thực hiện một khuôn khổ kinh tế khu vực toàn diện mới, bao gồm nhiều khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hoa Kỳ và các công ty Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng sẽ làm việc để tăng cường chuỗi cung ứng và thu hẹp khoảng cách cơ sở hạ tầng của khu vực, từ cảng, đường bộ đến lưới điện và Internet, theo ông Blinken. Tổng thống Biden tuyên bố thảm họa lớn ở Kentucky sau khi lốc xoáy tấn công tiểu bang. Theo tin từ Epoch Times, tuyên bố ngày 12 tháng 12 của Tổng thống Biden cho phép những người bị ảnh hưởng do các trận lốc xoáy này và thời tiết khắc nghiệt khác ở các quận Caldwell, Fulton, Graves, Hawkins, Marshall, Nuremberg, Taylor và Warren nhận tài trợ liên bang. Cùng với các chương trình khác, những người dân Kentucky được chấp thuận cứu trợ có thể nhận được các khoản trợ cấp để sửa chữa nhà ở và nhà tạm thời, cùng các khoản vay để trang trải những tổn thất tài sản không có bảo hiểm. Một cụm lốc xoáy đã tấn công Kentucky, trong đó có một cơn lốc xoáy di chuyển 227 dặm, đường đi dài nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Hoa Kỳ. Trước hôm đó, hôm Chủ nhật, Thống đốc Kentucky Andy Beshear cho biết trên chương trình Face the Nation của CBS rằng cơn lốc xoáy đó đã phá hủy toàn bộ thành phố Mayfield và nghiền nát một nửa Dawson Springs. Hàng chục người được xác nhận đã thiệt mạng ở Kentucky, với tổng số 14 người tử vong ở 4 tiểu bang khác. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Biden cho biết trong một bài diễn văn từ Delaware rằng ông đang theo dõi tình hình này chặt chẽ và đã nói chuyện với ông Beshear, các thống đốc khác cũng như lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell. Tổng thống Biden nói, tôi muốn nhấn mạnh những gì tôi đã nói với tất cả các thống đốc, chính phủ liên bang sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng cho biết ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho Arkansas, Tennessee, Illinois và Missouri nếu thống đốc các tiểu bang này yêu cầu và cho biết thêm rằng ông và đệ nhất phu nhân Joe Biden đang cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng. Họ đã mất nhà cửa, họ đã mất công việc, kinh doanh của mình, và đó là một bi kịch. Đó là một bi kịch, và chúng ta vẫn chưa biết có bao nhiêu sinh mạng đã mất, hay toàn bộ mức độ thiệt hại, ông nói. Cảnh Chúa Giáng sinh được trưng bày tại 40 tòa nhà Quốc hội tiểu bang. Sau một năm tranh cãi tại tòa án về việc đóng cửa nhà thờ do chính phủ ra lệnh và sự phản đối về mặt tôn giáo đối với vaccine COVID-19 bị phớt lờ, hai tổ chức của Illinois cho biết họ có loại thuốc giải độc xã hội hoàn hảo. Những bánh cỏ Giáng sinh mừng ngày Chúa Jesus Christ Giáng sinh được trưng bày bên trong 40 tòa nhà Quốc hội tiểu bang từ New Hampshire tới Hawaii. Đây là năm thứ 9 hợp tác giữa American Nativity Saints và Thomas More Society, một công ty luật về tôn giáo tự do, tập trung vào việc quảng bá và đặt các cảnh Chúa Giáng sinh ở các tòa nhà Quốc hội tiểu bang và ở các địa điểm công cộng khác. 40 địa điểm tòa nhà Quốc hội của các tiểu bang này đã tăng 25% so với dịp Giáng sinh năm ngoái và gần gấp đôi số lượng so với năm 2018. Chúng tôi rất vui mừng về triển vọng bước sang con số 40, ông F. O'Malley, chủ tịch của American Nativity Saints ở thành phố Prospect Heights, Illinois, nói với The Epoch Times, con số này trông khá ổn, nhưng chúng tôi vẫn chưa đến đích đó. Với sự tài trợ từ một nhà quyên tập tượng thiên thần, American Nativity Saints cung cấp các bức tượng cao 2 feet, 70 cm, mô tả Chúa Hài Đồng Giê-xu, bà Mary, ông Joseph, và một thiên thần cho các nhóm tư nhân muốn trưng bày cảnh Chúa Giáng sinh ở quảng trường công cộng. Các tổ chức địa phương cung cấp một máng cỏ và rơm, sau đó làm việc với nhân viên tại các địa điểm của cơ quan chính phủ này để xin mọi giấy phép cần thiết. Một trong những địa điểm mới sẽ là tòa nhà Quốc hội ở Cheyenne, Wyoming. Công ty American Nativity Saints đã thăm dò ý kiến của tình nguyện viên Stephen Melia, và anh đã bắt tay vào thử thách này. Anh cho biết một người bạn đang dựng chuồng ngựa, còn anh Melia đã hoàn thành các thủ tục giấy tờ để có được một vị trí bên trong tòa nhà Quốc hội Wyoming. Thống đốc Mark Gordon đã được mời tham gia lễ khánh thành công trình này, sẽ diễn ra vào khoảng từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12. Các tình nguyện viên từ nhà thờ St. Mary, nhà thờ Công giáo St. Joseph và nhà thờ Công giáo Holy Trinity ở thành phố Cheyenne cũng đang làm việc trong dự án này. CDC, các phát hiện virus cúm đang tăng trên khắp Hoa Kỳ. Theo tin từ Epoch Times, các quan chức y tế liên bang cho biết trong bản cập nhật gần đây nhất về bệnh cúm rằng virus cúm đang gia tăng trên khắp Hoa Kỳ. Trong báo cáo giám sát dịch cúm hàng tuần của mình, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết hoạt động của cúm vẫn ở mức thấp nhưng đang có xu hướng gia tăng. CDC báo cáo số ca virus cúm được phát hiện bởi các phòng thí nghiệm y tế công cộng và bệnh viện đã tăng lên trong những tuần gần đây. Phần lớn virus được phát hiện là A virus cúm, A, H3N2. Hầu hết các ca nhiễm cúm A, H3N2 xảy ra ở trẻ em và thanh niên từ 5 đến 24 tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm xảy ra ở người lớn từ 25 tuổi trở lên đã tăng lên trong những tuần gần đây. CDC cho biết tỷ lệ bệnh nhân ngoại trú đến khám về bệnh đường hô hấp cũng có xu hướng tăng cao hơn. Ngoài ra, CDC cũng nói thêm mùa cúm thường kéo dài từ tháng 10 đến khoảng tháng 5, với hoạt động của virus cúm thường đạt đỉnh điểm khoảng từ tháng 12 đến tháng 2. Cơ quan này cho biết, ngoài virus cúm, một số virus đường hô hấp khác cũng lưu hành trong mùa cúm và có thể gây ra các triệu chứng tương tự như khi bị nhiễm cúm, bao gồm rhinovirus, một tác nhân gây ra cảm lạnh thông thường, và virus hợp bào hô hấp RSV là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra bệnh hô hấp nặng ở trẻ nhỏ, cũng như là nguyên nhân tử vong hàng đầu do bệnh hô hấp ở những người từ 65 tuổi trở lên. Tòa Bạch Ốc đang tăng tốc xây dựng mạng lưới sạc xe điện quốc gia. Phó Tổng thống Kamala Harris hôm thứ Hai, 13 tháng 12 đến thăm một cơ sở bảo trì xe điện ở Brandywine, Maryland và công bố chi tiết chiến lược xây dựng một mạng lưới sạc xe điện trên toàn quốc của Tổng thống Joe Biden. Theo bản tin hãng thông tấn UPI, lúc đầu mạng lưới được trang bị 500.000 bộ sạc và cho phép tất cả người dân Mỹ sử dụng xe điện cho các chuyến đi, địa phương và đường dài, theo bản thông cáo của Tòa Bạch Ốc. Kế hoạch cơ sở hạ tầng lưỡng đảng cung cấp 5 tỷ tài trợ cho các tiểu bang, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sau đó có thể cấp tài trợ để các tiểu bang xây dựng mạng lưới. Các viên chức cho biết một văn phòng mới do Bộ Năng lượng và Bộ Giao thông Vận tải đồng quản trị có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới sạc xe điện và dành khoản chi điện khí hóa khác. Văn phòng sẽ chính thức thành lập vào thứ Ba, 14 tháng 12. Tòa Bạch Ốc cho biết mạng lưới hiện tại có khoảng 100.000 bộ sạc công cộng, cùng với đó là nhiều loại xích cắm, phương thức thanh toán khác nhau. Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào cơ sở hạ tầng sạc xe điện ở Mỹ từ trước đến nay. Vào tháng 8, Tổng thống Biden đặt mục tiêu xe điện chiếm một nửa trên tổng số phương tiện giao thông mới ở Mỹ vào năm 2030. Tổng thống Biden, người dân Mỹ, các nhà sản xuất xe hơi lẫn công nhân đều đồng ý rằng tương lai ngành giao thông vận tải là điện năng. Tòa Bạch Ốc nói thêm, tương lai ngành xe hơi điện an toàn với môi trường hơn, công bằng hơn, có giá cả phải chăng hơn và là cơ hội kinh tế cho các công việc lương cao trong chuỗi cung ứng ở Mỹ. Khi các nhà sản xuất xe hơi tiếp tục đầu tư sản xuất xe hơi thân thiện với môi trường và pin năng lượng sạch.
Kính thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển sang phần bản tin thế giới, Hà Vân xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Nhạc phẩm đầu tiên trong chương trình văn nghệ hôm nay là Mưa Rơi của tác giả Ưng Lan và Châu Kỳ qua sự trình bày của Tôn Lệ Ngọc.
Chiều nay vắng người,
Đây là Thanh Thúy đến với bản tin thế giới. Bắc Hàn đồng ý trên căn bản để chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in hôm thứ Hai 13 tháng 12 khi đến Úc cho biết Bắc Hàn, Trung Quốc và Mỹ có thể sớm ký thỏa thuận chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên theo bản tin của hãng thông tấn UPI. Ông Moon cho biết Nam Hàn, Bắc Hàn, Trung Quốc và Mỹ đều đồng ý trên căn bản để đưa xung đột Triều Tiên chính thức đi đến kết thúc. Vào năm 1953, cuộc chiến này chỉ được tạm ngưng bằng một hiệp định đình chiến, chứ không phải hiệp ước hòa bình. Ông Moon đến Úc để tham dự các buổi lễ đánh dấu việc công ty quốc phòng Hanwha ký thỏa thuận bán võ khí và xe cộ trị giá khoảng 720 triệu cho quân đội Úc. Tuy nhiên, có lẽ sẽ xuất hiện một số khó khăn trong việc thực sự hoàn thành thỏa thuận này bởi vì Bắc Hàn yêu cầu bất kỳ hiệp ước hòa bình nào nhằm chấm dứt chiến tranh trước hết phải được bắt đầu bằng việc chấm dứt các hành động thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng. Do đó, hiện Nam Hàn, Bắc Hàn và Mỹ chưa thể ngồi xuống đàm phán theo Tổng thống Moon. Ông Moon nói, các nước liên quan đều hy vọng các cuộc đàm phán sớm được bắt đầu, các quốc gia đang nỗ lực hướng tới điều đó. Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng rằng tuyên bố hòa bình có thể mang lại bước đột phá cho việc giải trừ vũ khí nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên và nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Bắc Hàn. Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu vào năm 1950 và kết thúc 3 năm sau đó, nhưng không có hiệp ước hòa bình chính thức, có nghĩa là Bắc và Nam Hàn vẫn đang chiến tranh trên danh nghĩa. Ông Moon đang thúc đẩy việc chính thức kết thúc chiến tranh trước khi ông hết nhiệm kỳ Tổng thống vào mùa xuân năm 2022. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9, ông Moon một lần nữa kêu gọi tiến đến hiệp ước chấm dứt chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ không xem xét hiệp ước hòa bình trong khi vẫn còn 28.500 lính Mỹ ở Nam Hàn và quân đội Mỹ tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận với các lực lượng Nam Hàn. Nhật Bản và Pháp đàm phán không chính thức về hợp tác quân sự. Đại sứ Pháp tại Nhật Bản hôm 13 tháng 12 2021 thông báo Paris và Tokyo đã bắt đầu các cuộc đàm phán không chính thức về một thỏa thuận tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và hợp tác giữa các lực lượng vũ trang của hai nước. Theo trang mạng The Mainichi, trong giai đoạn đầu, đôi bên sẽ thảo luận về thỏa thuận tiếp cận qua lại do việc Pháp có các đảo, các lãnh thổ hải ngoại ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, khu vực mà Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng quân sự. Nếu Pháp bước vào đàm phán chính thức với Nhật Bản, đây sẽ là nước thứ ba sau Anh Quốc và Úc. Hiện nay, Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ chối bình luận thông tin về các cuộc đàm phán đã được bắt đầu. Chúng tôi muốn thúc đẩy các chương trình hợp tác quân sự và phòng thủ với Nhật Bản. Đó là lý do vì sao chúng tôi hy vọng nếu có thể đạt được thỏa thuận tiếp cận qua lại, tôi nghĩ rằng điều này là quan trọng tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa hai nước. Hồi tháng 5 2021, lực lượng phòng vệ bộ binh Nhật Bản lần đầu tiên đã có cuộc tập trận quy mô lớn với Mỹ và Pháp trên lãnh thổ Nhật Bản. Mục tiêu là nhằm ngăn cản hành động quân sự ngày càng quyết đoán của Trung Quốc. Cố vấn an ninh Nga thăm Indonesia cùng lúc với Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Hôm 13 tháng 12, 2021, vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Indonesia bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày, Đại sứ quán Nga tại Jakarta thông báo ông Nikolai Patrushev, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Nga, cũng tới Indonesia cùng ngày và chuyến thăm cũng kéo dài 2 ngày. Theo AP, chuyên cơ của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đậu cùng một bãi đáp với máy bay của Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Nhân vật này được xem là quan chức cao cấp thứ ba trong chính phủ Nga. Không có dấu hiệu nào cho thấy hai nhân vật cấp cao Nga-Mỹ sẽ gặp nhau ở Jakarta. Thêm vào đó, không có dấu hiệu nào cho thấy là hai bên đều biết có sự hiện diện của nhau tại Indonesia. Quốc gia hồi báo đông dân nhất khu vực là trụ sở chính của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, và có một vai trò quan trọng trong an ninh khu vực. Bộ Ngoại giao Indonesia đã giải thích về sự song trùng này rằng Nga và Mỹ là hai trong số đối tác tốt của Indonesia. Ngoại trưởng Retno Marsudi cho rằng sự tin cậy trong chiến lược mà Indonesia phát triển với tất cả các đối tác là nền tảng để xây dựng quan hệ hợp tác có lợi và tôn trọng lẫn nhau. Có nhiều khả năng các cuộc gặp của ông Patrushev với giới chức Indonesia trùng với buổi phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ, trình bày kế hoạch chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của chính quyền Biden. Theo chương trình, Ngoại trưởng Mỹ được Tổng thống Joko Widodo tiếp vào chiều tối hôm qua và có bài phát biểu trong hôm nay. Còn theo Đại sứ quán Nga, Cố vấn An ninh Quốc gia Patrushev sẽ có cuộc họp với Bộ trưởng về Luật và An ninh Mohammed Mahfouz. Hãng tin Mỹ cho biết thêm, trong những ngày ông Blinken đến thăm Kuala Lumpur, Malaysia và Bangkok, Thái Lan, Cố vấn An ninh Quốc gia Nga Patrushev sẽ có mặt tại Phnom Penh, Campuchia. Ông Derek Chollet, một trong những cố vấn thân cận nhất của ông Blinken, cảnh báo việc Mỹ cấm vận vũ khí đối với Campuchia chỉ làm gia tăng ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc, nạn tham nhũng và vi phạm nhân quyền tại xứ chùa tháp. Hạt nhân Iran, đàm phán có nguy cơ thất bại, Mỹ chuẩn bị phương án thay thế. Đàm phán về hạt nhân Iran vẫn dậm chân tại chỗ. Phương Tây và Iran đổ lỗi cho nhau, gây cản trở cuộc thương lượng. Trước nguy cơ đàm phán bị thất bại, Hoa Kỳ tích cực chuẩn bị các giải pháp thay thế với các đồng minh để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong buổi họp báo nhân chuyến thăm Jakarta, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 14 tháng 12 năm 2021 tuyên bố sẽ là quá muộn, Iran vẫn chưa đi vào đàm phán thực thụ. Nhắc lại những chỉ trích từ các đồng nhiệm châu Âu là Anh, Pháp và Đức, còn được gọi là E3, lãnh đạo ngoại giao Mỹ khẳng định không có tiến bộ nhanh chóng. Thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ trở thành chiếc vỏ rỗng, trong khi Iran đang có những bước tiến nhanh trong chương trình hạt nhân. Vẫn theo Ngoại trưởng Mỹ, những gì chúng ta thấy được đến lúc này chính là Iran đang đánh mất một thời gian quý giá khi bảo vệ những lập trường không tương thích với việc trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015. Nếu như ngoại giao cho đến giờ vẫn được xem là giải pháp tốt nhất, thì Ngoại trưởng Blinken cũng cảnh báo sẽ thảo luận tích cực với các đồng minh và đối tác những phương án thay thế. Trước những chỉ trích trên, trưởng đoàn đàm phán Iran Ali Bagheri Kani trên mạng xã hội Twitter cáo buộc phương Tây cứ chăm chăm chỉ trích thay vì chọn lựa ngoại giao thật sự. Hôm Chủ nhật, phía Iran cho biết là đã có những tiến bộ, theo đó hai bên sắp đồng thuận về những vấn đề sẽ phải được đưa ra trong chương trình nghị sự. Nếu như Iran cho đấy là một tiến triển tích cực, thì phương Tây cáo buộc Iran đã có bước lùi so với hồi mùa xuân năm nay. Hoa Kỳ nghi ngờ Tehran tìm cách kéo dài thời gian để phát triển chương trình hạt nhân có thể đi đến chế tạo bom nguyên tử.
Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển đến bản tin cuối cùng, xin kính mời quý vị tiếp tục thưởng thức phần văn nghệ. Ca khúc tiếp theo trong chương trình văn nghệ hôm nay là Khi của tác giả Lê Quang qua sự trình bày của Minh Lương.
Em nói là mình chia tay thôi. Khi em nói là mình không chung đôi. Khi em nói là tình sắp chia phôi. Khi em nói là em đã đi rồi. Một mình anh đơn côi. Khi em biết một mình anh giữa đêm trôi. Khi em biết lời em nói trên môi. Khi em biết mình đã mất nhau rồi. Tiễn em về hướng một chiều mưa răng răng buồn, ướt đôi bờ vai lệ em hay nước mắt tôi. Tiếng em lần cuối sớm mai chia ly trọn đời, bước chậm chậm thôi để đường dài mãi em ơi. Đừng buồn em ơi, thầm mong em luôn yên bình. Nếu ta gặp nhau, tình bàn tay sưởi ấm một bàn tay. Chúc em hạnh phúc dù đêm mưa ướt đường về. Hãy trả lời anh, em nghĩ gì khi em nói chia tay? Anh đơn côi khi em biết một mình anh giữa đêm trôi. Khi em biết lời em nói trên môi. Khi em biết mình đã mất nhau rồi. Em về giữa một chiều mưa răng răng buồn, ước đôi bờ vai lệ em hay nước mắt tôi. Tiếng em lần cuối rồi mai chia ly trọn đời, bước chậm chậm thôi để đường dài mãi em ơi. Đừng buồn em ơi, thầm mong em luôn yên bình. Nếu ta gặp nhau, tình bàn tay sưởi ấm một bàn tay. Chúc em hạnh phúc dù đến mưa ướt đường về. Hãy trả lời anh, em nghĩ gì khi em nói chia tay? Đừng buồn em hỡi, thầm mong em luôn yên bình. Nếu ta gặp nhau, tình bàn tay sưởi ấm một bàn tay. Chúc em hạnh phúc dù đêm mưa ướt đường về. Hãy trả lời anh, em nghĩ gì khi em nói chia tay?
Johnson cảnh báo làn sóng Omicron đang đổ vào Anh Quốc. Đối mặt với nguy cơ làn sóng thủy triều Omicron tràn vào Vương quốc Anh, Thủ tướng Boris Johnson hôm 12 tháng 12 2021 tuyên bố tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine và tiêm nhắc lại mũi thứ ba cho tất cả những người trên 18 tuổi ngay từ bây giờ. Từ London, thông tin viên Nina Gurino de la Neri tường trình. Trước ống kính camera trong căn phòng của mình, Thủ tướng Anh muốn cố gắng thuyết phục tất cả mọi người cần tiêm liều vaccine thứ ba trước năm mới. Ông nói, một làn sóng thủy triều Omicron đang hình thành và hiện tại rõ ràng là hai liều vaccine không đủ để đạt được mức bảo vệ mà chúng ta cần. Hôm nay chúng tôi phát động nhiệm vụ toàn quốc đối phó khẩn cấp với Omicron. Mọi người hãy đi tiêm liều vaccine nhắc lại ngay từ bây giờ. Bởi vì trên toàn quốc, biến thể Omicron đang lây lan rất mạnh. Lần đầu tiên một bệnh nhân nhiễm biến thể này nhập viện chủ nhật vừa rồi. Nếu không làm gì, thì nước Anh có thể sẽ ghi nhận từ 25.000 đến 75.000 ca tử vong vào cuối tháng 4. Úc và Hàn Quốc kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải tại Biển Đông. Hôm 14 tháng 12, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in công bố bản tuyên bố chung khẳng định sự ổn định của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Biển Đông phụ thuộc vào việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải. Bản tuyên bố nhấn mạnh các tranh chấp cần phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, tuyên bố sẽ tăng cường phối hợp để các nguyên tắc này được duy trì trong bối cảnh ngày càng có nhiều nguy cơ gây mất ổn định trong lĩnh vực hàng hải. Tháng 7 năm 2020, Úc gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Công hàm có đoạn: Chính phủ Úc bác bỏ bất cứ yêu sách nào của Trung Quốc không tuân theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đặc biệt là các yêu sách trên biển không tuân theo các quy định về đường cơ sở, vùng biển và phân loại các thực thể. Trung Quốc hiện đòi chủ quyền đến gần 90% diện tích Biển Đông trong vùng đường đứt khúc chín đoạn mà nước này tự vẽ ra trên biển, lấn vào các vùng đặc quyền kinh tế của những nước láng giềng. Tòa trọng tài quốc tế trong một phán quyết năm 2016 đã bác bỏ tính hợp pháp và lịch sử của đường này, nhưng Bắc Kinh không chấp nhận phán quyết của tòa.
Sau đây, xin mời quý khán giả cùng chúng tôi trở lại miền quê hương có những dòng sông thơ mộng mà tác giả Nhất Lĩnh đã viết trong bài Tân Cổ, Ngã Ba Sông, qua sự trình bày của Thanh Kiệt.
Quê tôi có dòng sông mộng, nước ba dòng bình minh lên tòa ánh nắng chang hoàng, chiều về đến hoàng hôn gia đình tôi. Bồn bà gửi nổi đứng chờ ai đó bên hiền, càng thêm yêu quạnh nhưng cõi lòng cô đơn. Dòng sông yêu thương ghé chuồng ngày đêm xuôi ngược mỗi năm ai mùa thủy chiều lên xuống dung đắp phù sa cho đồng ruộng thắm. Lời ru bên chưa à, cũng ngang quanh nhạc câu hò tiếng nhạc lời ca. Bao tấm con ba sông nước dần hiền hòa, càng thêm mặn mà cho tình duyên gắn bó. Mái chèo cua tựa sóng vỗ đồng ăn, mặt sáng long lanh như giọt lành nhẹ xuống sông em dưới mạn thuyền sóng mùa xuôi tóc dần bay trong gió lòng chiều vàng. Âu yếm tình trao nụ hôn thắm nồng nàn, nhìn phía trời xa đàn cò đang đau lường tung cánh bay về rồi núi cuối chân mây. Núi liền sông mang hào khí ngút đầy, non nước đồi thay quê hương mình đẹp lắm. Quá tươi sắc hương vườn thơm quá ngọt, hàng cao thác dây đầu tém môi đỏ hồng tươi.
Chiều nhạc nắng hoàng hôn ánh bóng nước, ngã ba dòng sông từ lương nhấp nhô. Nhìn trời xa ngắm phong cảnh mịt mờ, ngày trở lại tan rồi khung trời mong. Chia cắt đôi đời
trong đêm trường giọt lễ cầu niềm thổn thức xa quê hương đành mất khi quay về ta ôm khối tình vào tim thâu dòng đời đổi thay khi nhấn sông dài đôi bờ mong nắng còn dương trên ngọn sóng chiều lấp lánh mà màn đêm sao đành tâm phủ của cánh dương ta. Còn lại quanh đây những ký ức nhà chuồng và thầm thờ trong niềm thương nỗi chẳng lòng nhìn con nước lần lờ trôi sắc pháo hồng ngày em bước chung đôi vang hết mong đầu dưới đêm sau chiếc bóng tầng ta đã chôn sâu thầm lặng ngày vui xưa tàn như dạt nắng chiều
đến với tiết mục rất đặc biệt, rất vui dành cho những vị nội trợ. Quý vị có thể theo dõi để biết những thực phẩm hạ giá trong tuần và hơn nữa, quý vị cũng được chia sẻ cách nấu một món ăn mà Sarah và Tina trong bếp nhà Việt Nam sẽ chia sẻ với quý vị sau đây. Cá thu kho cà chua thơm do Sarah và Tina thực hiện. Hi Tina.
Hi Sarah, how are you?
Hey,
Santa is coming to town very soon, Sarah.
Oh yeah, I got excited. Nhưng mà như vậy mới sure là vui quan với có quà đó nha. Của Santa đó, nếu không á là không có đâu.
Chắc chắn là rất là ngoan. Bây giờ là đang ngồi coi nè, coi báo các chợ nào đồ sale nè để mà mua về đãi gia đình ngày Christmas nè. Vậy là ngoan quá rồi.
Oh, yeah.
Ngoan, mẹ ngoan vậy thôi chứ.
Oh, that's good. Nữa. You're like, you're good, you're not naughty. Okay. Để coi cái có gì đây. Hôm nay là ở chợ Safeway có vài món rất là có lý nè, on sale nè, raw shrimp, tức là tôm mà còn tươi mà người ta đã lấy chỉ ra rồi đó, nhưng mà còn tươi nha, mà mình buy one get one free, đã không? Thiên Đá,
good deal quá.
Yeah, một cái lịch 2 pound là buy one get one free,
rẻ lắm.
So phải nhớ mua đó. rồi á kế đến á là có ice cream, buy one get one free. À cái món này
rất nha.
Dạ, yeah, béo bở lắm, rất là ngon, thì cũng lâu lâu ăn thì cũng được.
Cái trẻ holiday mình lại nhau đi.
Ok, dạ.
Yeah. Dừng chút xíu đâu có sao.
Dạ, yeah, that's ok, ăn ngủ được rồi. Ok, thường có rau là green asparagus, tức là măng tây á, có $1.69 một thao thôi, cũng rất là rẻ. Cái món này là coi vì chứ nó bổ lắm nha. Mà mình ăn là mình quấn với lại cái
bacon.
Bacon, yeah. Cái này, mình phải nói cho quý vị nghe, nếu mà quý vị chưa từng ăn món này á, ăn là một món snack rất ngon và đậm đà nữa, là mình quấn cái bacon, mua bacon về rồi mình quấn nó xung quanh cái cây măng này đó. Đó, mình rồi mình bỏ vào bếp mình nướng lấy ra mình ăn, nó rất là thơm ngon nha quý vị.
Gì nữa? Rồi mình có nước cam nè, orange juice nè, nước cam nè,
thì rất là bổ,
6 đồng cho hai bình như vậy rất là rẻ
nè. Rẻ và bổ nữa, mà orange juice là nó rất là tốt, mà mỗi một tuần á mà mình uống khoảng chừng 3 ly nước cam thôi, 3-4 ly nước cam là mình sẽ chống được cái bệnh lú lợn đó nha. Tina.
Thì ta cũng biết là mùa đông nên uống nước cam là vì nó có những cái chất vitamin
C. I know, nhưng mà
bị cảm thôi chứ đâu có biết cái dụng mà chống lú lợn.
Mình cũng học được cái đó luôn. Cái việc đó là cái bác sĩ
nói đó.
Mình phải uống từ một tuần mình được uống khoảng chừng 3-4 ly là nó chống được cái bệnh lú lợn, là bệnh Alzheimer disease. Rồi, ok. Rồi chợ export, chứ export thì người Việt Nam mình hay đi, là chợ của đại hàng.
Ở bên Maryland and Virginia luôn, phải không? Cả hai tiểu bang.
Yeah, tiểu bang. On sale là từ ngày December, 19 December 16. Là có gì đây nè ha?
Tức là 10 tới tháng 12 đến 16 tới tháng 12, phải không?
Đúng rồi. Rồi bây giờ mình có món đầu tiên ấy, nó là thịt pork belly, tức là thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ mà nó sắc ra sẵn và nó ướp sẵn rồi, có 4.99 một thao thôi. Nếu ai ăn thịt ba chỉ á, là món này ngon lắm nha.
Ai không sợ mờ thì cứ nhào vô.
Ok, nhưng mà ngon. Kế đến á là chicken thigh, tức là cái đùi của con gà, mà cái đùi mà cái khúc trên á, mà nó người ta lấy xương ra rồi. Nó chỉ có 2.49 thôi nha quý vị.
Rẻ.
Rẻ, này mình làm gà xào gừng hoặc là gà thịt ta ớt rất là ngon mà tiện nữa cho các cháu bé ăn, không phải nhằn xương nè. Rồi kế đến là món này đặc biệt nè. Món này là chestnut, tức là hạt dẻ mà người ta rang rồi nha các bạn. Mà nó to ngon lắm, mà nó trong bịch. Mà 2 bịch á là mà có 3.99 thôi.
Là nửa giá đó.
Là mà organic nha, cái món này nha các bạn. Không biết là các bạn có hay ăn không, chứ Tina với Sarah là ăn thường lắm, và các cháu bé nữa ngon lắm. Hột dẻ rất bùi và ngon, hột dẻ ở Mỹ thì nó to, ăn đã lắm.
Mà ta lột sẵn thì mình đỡ cực nè. Rồi có organic ham nè. Ham tức là...
con gà đó.
Oh, hen. Tina lộn, cái này là con hen, tức là con gà con. Con gà con là organic, của chợ Mỹ bán là 4.99 cho một dozen. Lại lộn nữa rồi Sarah.
Nó không phải, cái này là
trứng gà mà organic, trứng gà màu nâu, 4.99 một dozen. Xin lỗi quý vị nha, hôm nay Tina không có đeo mắt kiến đó, nên Tina cũng hơi của quản.
Rồi cái món cuối cùng này đó là món cá thu. Cá thu này cá thu sao đó các bạn, tức là Spanish mackerel đó, có 2.99 một thao thôi. Cá này mà cá là wild caught, tức là cá tự nhiên chứ không có phải cá nuôi nha. Mà ăn thịt nó cũng mềm mà thơm nữa. Thì Sarah hay làm món gì Tina biết không?
Cá kho. Cá kho thơm không? Cá ngon lắm mà Tina làm được đủ thứ, mà cái vụ mà kho cá là Tina hơi dỗn.
Ok, cái này tự không nhận. Ok, cái món cá này nè Tina, nó rất là thơm ngon, tại vì mình kho nó với thơm mà với cà chua nữa chứ. Rất là ngon. Mà khi mình kho xong rồi nó là có một màu đỏ rất đẹp. Vì món này á, làm gì thì làm mình phải cho thêm cái tomato paste, tức là cái cà chua hộp đó. Nhớ nha.
Như vậy mình kho nhiều lên để mình ăn với bánh mì cũng ngon, cũng giống như cá hộp.
Đúng rồi, mình mà kho nó lâu một chút, khoảng chừng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ á, thì nó mềm cái xương nó luôn, rất là ngon nha. Mà mình cũng nhớ là mình phi hành tỏi lên thơm. thơm, rồi mình mới cho cá này vào.
Có cần chiên sơ lên không?
À, mình muốn chiên sơ cũng được, mà mình không muốn chiên cũng không có sao. Thì mình ướp với tiêu, hành, tỏi, bột ngọt, nước mắm, các thứ. Rồi mình phải chiên, mình mới chiên hành tỏi lên cho nó thơm ha. Rồi á, mình bỏ nó vào. Rồi nước màu, mình có nước màu thắng sẵn rồi,
rồi.
Đó, hoặc là mình mua ngoài chợ cũng được.
Ừ.
Đó là mình đổ nước chuông vào. Rồi cà chua, nhớ lá cà chua mình xào riêng cũng cho nó thơm. Mình đừng có cho nó thẳng vào, mà mình phải chiên nó sơ lên. Tức là chiên hành tỏi rồi mình cho cà chua nè, rồi thơm nè, rồi tomato paste à, tức là cái gì Sina,
tức là cà chua trong hộp,
cà chua trong hộp á.
À,
rồi mình mình muốn cho nó màu đẹp, mình cho thêm một muỗng đường, muỗng cà phê đường nha. Đó, rồi mình xào cái hỗn hợp đó lên, rồi mình mới trút qua cái chảo cá kho của mình thì nó rất là đẹp. Mình nấu nó khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đó, để ra ngoài thì nó mềm. Rồi xong rồi làm xong hết rồi mình cho tiêu lên, mình cho hành lá cắt khúc khúc lên. Trời ơi, cái chảo cá của mình đó hả, nó có màu cam của cà chua, màu vàng của cái thơm nè, rồi màu xanh của hành lá, rồi tiêu nữa. Trời ơi, nó ngon tuyệt vời luôn đó. Tina nói đây là cũng thấy thèm rồi, chứ nhìn nó vừa đẹp vừa ngon.
Đến độ Tina đang chảy nước miếng
rồi. Ok, đó thì thôi. Thì
thôi mình đi mua về đi, sẽ ra kho cho Tina ăn cơm bữa nay.
Rồi, ok.
Ủa sao biết không, bà Tina thấy có những người họ còn mua cá mackerel này nè, cái loại mà của cá thu sao này, người ta còn làm chả cá nữa đó chứ.
Đúng rồi, mình làm chả cá hay mắc tôm. Thôi mình cứ kho lên mình ăn đi cho nó lẹ. Ok. Đó thì hôm nay là Tina và Sarah là báo cáo với quý vị và các bạn biết nha, những món sale của cái tuần này. Tuần là 10 Tây cho đến 16 Tây vào tháng 12. Rồi vì quý vị thấy món nào mà mình thích thì đi mua nha. Rồi thôi, chúc các bạn và quý vị có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.
Bye bye quý vị. Merry Christmas.
Merry Christmas.
Ho 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 ho.
Trước khi tạm ngưng chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý khán giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Khúc ca ngày mùa của tác giả Lam Phương qua hai tiếng hát Như Hương và Thủy Tiên.
Thank you.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh Nhà Việt Nam Bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch COVID-19. Kính chào quý vị. Ban biên tập Bùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Vân
và Tâm Đăng,
Trưởng Môn Viên
Thanh Thúy,
Thanh Nguyễn
và Thị Tiên,
Ban văn nghệ
Hà Vân, Thị Tiên
và Kevin Phạm Hiền,
Ban kỹ thuật
Hoàng Đức Long
và Tâm Đăng.